tạp chí xã hội.
Trong thế kỷ 21, dịch vụ trên mạng Internet phát triển mạnh, mạng xã hội nở rộ khiến cuộc sống con người thay đổi nhanh chóng. Khi mải mê tận hưởng những lợi ích mà Internet và các trang mạng xã hội mang lại, các cư dân mạng hoặc do không biết, hoặc do sơ suất không để ý, hoặc tự nguyện đồng ý đã cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng một kho báu vô giá, đó là khối lượng khổng lồ dữ liệu cá nhân. Trong vài tháng gần đây, dư luận thế giới xôn xao về vụ công ty Cambridge Analytica bị buộc tội đã khai thác trái phép dữ liệu cá nhân của gần 90 triệu người dùng Facebook để tác động đến các cuộc bầu cử ở Mỹ và Anh Quốc theo hướng có lợi cho phe bảo thủ. Công ty Cambridge Analytica và mạng xã hội Facebook đã bị nhiều cơ quan điều tra của Anh, Mỹ và Liên hiệp châu Âu nhắm tới. Tổng giám đốc tập đoàn Facebook buộc phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ và Nghị viện châu Âu. Còn công ty Cambridge Analytica đã tuyên bố phá sản vào ngày 2 tháng 5. Nhưng vụ việc trên đây chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Theo đánh giá của ông Arch Landreau, tổng giám đốc của Sensha, công ty phát triển các ứng dụng trên máy tính và điện thoại thông minh, 90% lượng dữ liệu hiện có trên thế giới được thu thập trong 2 năm gần đây. Nhiều chuyên gia đánh giá dữ liệu cá nhân của 3,8 tỷ cư dân mạng toàn cầu là kho báu được mong chờ nhiều nhất trong thế kỷ 21, nhất là đối với nhóm GAFAM, tức là các gã khổng lồ trong lĩnh vực tin học như Google, Amazon, Facebook, Apple và Microsoft. Vào cuối tháng 1 năm 2018, công ty tư vấn Generation Libre công bố báo cáo có tên gọi Dữ liệu liên quan đến tôi là thuộc về tôi vì một gia sản liên quan đến các dữ liệu cá nhân. Theo đó, dữ liệu cá nhân của người dùng có giá trị cao hơn cả dịch vụ mà một nhà mạng cung cấp. Lượng dữ liệu cá nhân khổng lồ đã tạo ra một thị trường có giá tới 200 tỷ đô la vào năm 2015. Con số này phần nào cho chúng ta thấy thông tin cá nhân của các cư dân mạng có giá tới nhường nào. Được hưởng lợi nhiều nhất là các data broker, tức là các công ty chủ yếu là của Mỹ, chuyên mua, thu thập, phân tích và bán lại dữ liệu cá nhân của các cư dân mạng cho bên thứ ba. Nhưng họ thu thập những thông tin gì về người sử dụng Internet? Câu trả lời rất ngắn gọn. Tất cả. Danh tính như tên, tuổi, địa chỉ, số thẻ bảo hiểm y tế, địa chỉ email, hay thông tin về sức khỏe, người dùng Internet có hút thuốc lá hay không, có bị bệnh gì hay không, hay dùng những loại thuốc nào. Những thông tin về đời sống riêng tư như tôn giáo, sắc tộc, khuynh hướng tính dục, hay về mạng lưới xã hội như danh tính các thành viên trong gia đình, bạn bè, người quen, các thể loại ảnh hay chia sẻ hay tìm kiếm trên mạng Internet. Bên cạnh đó là các sự kiện trong cuộc sống như thời điểm kết hôn, sinh con, ly dị, nghỉ hưu, cũng như thông tin về khả năng tài chính, thói quen mua sắm, sở thích về xe hơi, âm nhạc, du lịch, v.v. Các dữ liệu đủ loại thu thập được trên Internet tạo nên một loại thẻ căn cước kỹ thuật số cho mỗi cư dân mạng. Đúng như bà Isabelle Fanke-Pierrotin, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Pháp về tin học và tự do nhận định, công nghệ phục vụ chúng ta và công nghệ giám sát chúng ta chỉ cách nhau có một bước chân. Để bảo vệ cư dân mạng châu Âu trước hiểm họa dữ liệu cá nhân bị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng lạm dụng, sau 4 năm thương lượng với các thành viên Liên hiệp châu Âu, vào ngày 8 tháng 4 năm 2016, Hội đồng châu Âu đã thông qua RGPD, tức là Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quy chế chính thức có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Với quy chế này, các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng chỉ được phép thu thập dữ liệu cá nhân của cư dân mạng châu Âu nếu nhận được câu trả lời đồng ý rõ ràng của họ. Những người dùng Internet cũng sẽ phải được thông báo một cách rõ ràng, dễ hiểu về việc các công ty tin học dự định làm gì với các thông tin cá nhân của khách hàng. Quyền được lãng quên cũng được công nhận. Các công cụ tìm kiếm buộc phải gỡ bỏ các kết quả tìm kiếm có thông tin cá nhân của một người khi họ yêu cầu. Người sử dụng cũng có quyền thu hồi thông tin mà họ đã cung cấp cho các mạng xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng hoặc lấy lại thông tin để cung cấp cho một nhà mạng khác. Ông Mounir Mashoubi, Bộ trưởng Kỹ thuật số của Pháp đánh giá.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde se rende compte qu'on laisse des données personnelles.
Điều quan trọng bây giờ là tất cả mọi người ý thức được rằng dữ liệu cá nhân của họ bị xâm phạm, rằng các trang web phải có trách nhiệm công khai rõ ràng, chi tiết mọi chuyện, thu thập thông tin người dùng bằng cách nào, các thông tin đó đã được khai thác như thế nào. Nhưng điều tồi tệ nhất là các dữ liệu, kể cả các thông tin nhạy cảm của vài chục triệu người dùng, đã bị thu thập vào một cơ sở dữ liệu và bị sử dụng. Một số người nói là để thao túng họ, một số khác nói là để gây ảnh hưởng, tác động tới họ. Nhưng điều tôi muốn chắc chắn là tất cả người Pháp phải ý thức được là mọi thông tin trên mạng đều bị rò rỉ và đều có liên quan đến họ. Chính vì thế, RGPD, quy chế của châu Âu nhằm tăng cường, củng cố bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ tháng 5, rất quan trọng. Luật này sẽ cho phép người dân có thể nắm được thông tin cá nhân liên quan tới họ, đang được lưu trữ ở đâu, người ta sẽ làm gì với các thông tin đó và chúng được lan truyền như thế nào. Luật RGPD cũng quy định một nghĩa vụ khi thông tin bị rò rỉ, khi dữ liệu bị sử dụng sai mục đích một cách có chú ý, thì các trang mạng phải có nghĩa vụ thông báo cho người sử dụng. Sự thông báo đó là yếu tố thiết yếu.
Et cette information, ça va être l'élément essentiel.
Vừa qua tại Pháp, Thượng viện đã có phiên thảo luận về việc áp dụng quy định RGPD của châu Âu tại Pháp. Thượng nghị sĩ Sophie Joissin đã dẫn vụ việc liên quan tới vụ bê bối Facebook và Cambridge Analytica để nhấn mạnh vai trò trong tương lai của quy chế châu Âu bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bà Sophie Joissin giải thích là không phải là Facebook không biết việc dữ liệu cá nhân của vài chục triệu người dùng đã bị sử dụng sai mục đích. Họ biết nhưng lờ đi suốt 3 năm trời. Quy chế châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ ngăn ngừa việc tương tự tái diễn.
Durant 3 ans donc Facebook était au courant de cette faille, a laissé faire et n'a alerté personne.
Trong suốt 3 năm qua, Facebook đã biết có điểm yếu kém này, nhưng họ không thông báo cho bất cứ ai. Trong vụ này, dữ liệu cá nhân đã bị Cambridge Analytica, công ty của anh sử dụng trong kỳ vận động tranh cử trong Donald Trump. Điều đó có nghĩa là người ta đã tìm cách tác động tới ý kiến của vài chục triệu người sử dụng Facebook mà người này không hề hay biết. Điều khiến tôi ngạc nhiên là hệ thống quy mô lẽ ra phải được bảo mật vững chắc và được hàng tỷ người dùng tin tưởng này lại có một điểm yếu lớn như vậy. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là điểm yếu kém đó bị phát hiện nhưng vẫn không được khắc phục trong suốt 3 năm qua. Trong quy định của châu Âu nhằm tăng cường, củng cố bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng từ tháng 5 năm 2018, thì các trang mạng bắt buộc phải có biện pháp khắc phục muộn nhất là 72 giờ sau khi phát hiện ra thông tin bị đánh cắp. Các quy định hiện nay chưa cho phép chúng ta làm được như vậy. Các khoản tiền phạt cũng rất cao. Tại Pháp, cơ quan kiểm tra giám sát CNIL sẽ có quyền yêu cầu khoản tiền phạt lên tới 100.000 euro mỗi ngày. Ngoài ra, còn có một số biện pháp điều chỉnh khác như tạm đình chỉ hoạt động. Nhưng trên hết, vẫn là các khoản tiền phạt mang tính can ngăn. Doanh nghiệp mắc lỗi phải nộp 2% doanh thu toàn thế giới hoặc 10 triệu euro. Số tiền phạt có thể tăng gấp đôi trong một số trường hợp. Và tôi nghĩ rằng trong trường hợp này, số tiền nộp phạt mà Facebook phải trả có thể sẽ tăng gấp đôi, tức là 4% doanh thu của công ty trên toàn thế giới. Tôi nghĩ đây là một quyết định mang tính can ngăn.
Tôi nghĩ 4% de leur chiffre d'affaires mondial, je pense que c'est dissuasif.
Chưa biết RGPD sẽ phát huy hiệu quả đến đâu để bảo vệ người dùng Internet tại châu Âu. Nhưng từ vài tuần nay, các cư dân mạng châu Âu thường xuyên nhận được thông báo cập nhật lại các điều khoản về điều kiện sử dụng các trang web và mạng xã hội. Vào ngày 17 tháng 5, gần chục ngày trước khi quy chế mới của châu Âu được chính thức áp dụng vào ngày 25 tháng 5, mạng xã hội lớn nhất thế giới thông báo là sau khi phân tích hàng chục ngàn ứng dụng, Facebook tạm thời chặn 200 ứng dụng mà họ nghi ngờ là đã lợi dụng mạng này để xâm nhập dữ liệu của các tín đồ Facebook trong khi tiếp tục điều tra. Hy vọng quy định về những khoản tiền nộp phạt khổng lồ của Liên hiệp châu Âu sẽ phát huy tác dụng và làm chùn chân những công ty muốn lợi dụng, khai thác trái phép mỏ vàng dữ liệu cá nhân của công dân châu Âu để làm giàu.